Chào buổi tối với bạn chị em.
I've already had a wonderful time just meeting many friends again tonight.
Thật là tuyệt vời, tôi được gặp rất là nhiều bạn hữu ở tại nơi này.
Even if no message, it was worth it to drive up just to see my friends.
Dù rằng tối nay tôi có không giảng chăng nữa, thì cái việc đến đây và được gặp bạn chị em là đủ rồi.
Except for one or two, when I came to Garden Grove, I knew no Vietnamese people.
Trừ một hai người, tôi không có biết.
Kim, here, one in the back.
Xin lỗi là cô Kim.
But now I have many that are my friends, and I thank you for this gift.
Nhưng mà bây giờ vì tôi đã đi vòng vòng chào thăm quý vị, cho nên tôi có quý vị là bạn của tôi.
I told them even if there were nobody else in the church, only Vietnamese, I would be happy to pastor.
Và tôi đã nói với những người bạn khác rằng nếu mà giáo hội chỉ có người Việt Nam không, tôi cũng rất hạnh phúc làm người mục sư.
Did you have a good weekend so far? Everything good? Yeah, someone told me someone had a fiery message. Was that you?
Có người nói với tôi là buổi sáng hôm nay một bài
they
giảng
said he was black. You're the only one.
Có phải là mục sư Miller hay không?
So maybe not so fiery, but I hope I will give you a little something from God.
Không có đầy khói lửa như vậy, tôi hy vọng là có thể gửi được cái gì đó đến cho bạn chị em từ Chúa.
I just came back from a mission trip.
Tôi vừa trở về từ một chuyến truyền giáo.
We are going. We went to the Philippines.
Is it the joke? You want to tell the joke?
Oh, I'll do the joke first.
Yeah.
I forgot. Okay. The American joke. Are you ready? Can Vietnamese people handle American jokes?
Quý vị có hiểu chuyện cười Mỹ hay không?
I go to overseas and I tell the American joke and nobody laugh at all.
Tôi đi giảng nước ngoài kể chuyện Mỹ người ta không có cười gì hết.
Anyway, five guys died and they came to heaven.
Có 5 người đàn ông chết và lên thiên đàng.
And Peter says, "Can I help you?"
Và ông Phêrô nói rằng tôi có thể giúp được gì cho các anh.
And said, "Yes, we died in a car accident. We'd like to come in."
Và họ nói rằng chúng tôi chết trong một tai nạn giao thông, chúng tôi muốn vào nước thiên đàng.
We are from Brooklyn, New York.
Chúng tôi đến từ Brooklyn, New York.
Peter says, "I don't think we've ever had anybody from Brooklyn, New York before."
Và Phêrô nói rằng đâu có ai lên thiên đàng mà từ Brooklyn. Brooklyn là một cái nơi ăn cắp trộm cướp.
"I will have to go and ask God."
Tôi phải vô hỏi Chúa cái đã.
And so they goes back to God and he says, "There's five boys from Brooklyn, New York. They want to come."
Và ông nói với Chúa là có 5 người thanh niên muốn vào nước thiên đàng mà họ đến từ Brooklyn. Chúa nghĩ như thế nào?
And God says, "I don't remember anybody from Brooklyn coming before."
Chúa nói tôi nhớ không có ai mà từ Brooklyn được vào thiên đàng lần từ trước.
Let them in.
Nhưng mà hãy cho họ vào.
And but 1 minute later, here comes Peter running down the hall.
Một phút sau, Phêrô chạy ngược vào nói với Chúa.
All out of breath.
Vừa thở dốc và vừa nói với Chúa.
He says, "They're gone, they're gone."
Ông nói là mất tiêu rồi, mất tiêu rồi.
And God says, "Boys from Brooklyn."
Ông nói cái gì đi mất tiêu, mấy đứa nó đi mất rồi hả?
He said, "No, the gates are gone."
Phêrô nói rằng mấy cái cổng vàng mất tiêu rồi. Good.
All right, I can trust you now. They are 50 feet from seeing God face to face.
Họ chỉ còn có 50 feet nữa là được gặp mặt Chúa mặt đối mặt.
They are 1 minute from being in heaven and their mansion for the rest of eternity.
Một phút cách cái thiên đàng, cách cái ngôi lâu đài của họ mãi mãi.
And they'd rather take the gates and go back to their life.
Nhưng mà họ thà chọn lựa những cái cổng vàng này hơn là đi vào nước thiên đàng.
What do we have to do to make our beliefs so powerful that people want to come in to see God?
Chúng ta phải làm gì để mà niềm tin của chúng ta thật là mạnh mẽ, thật là thu hút để người ta muốn đến với Chúa?
Are you proud of your belief?
Quý vị có tự hào về những gì quý vị tin hay không?
Are you proud you're a Seventh-day Adventist?
Quý vị có tự hào là người Cơ Đốc Phục Lâm hay không?
Bible says we are not ashamed.
Chúng ta không có hề cảm thấy xấu hổ về tin lành.
I thought I'd bring you 3 minutes of pictures from the Philippines.
Tôi sẽ có một vài tấm hình từ chuyến truyền giáo Phi Lực Tân vừa rồi của chúng tôi.
This does not count against my preaching time, all right? Does not count.
Cái thời gian kể này không có tính vào thời gian giảng của tôi.
So, Pastor Tuan went with us. He was a wonderful speaker in one church.
Tôi không có dịch phần này.
So, this is my son. He's now teaching over in Arizona. We just go quickly.
Đây là con trai của tôi đang dạy học ở Arizona.
It's hard for me to see a little bit.
Here.
Oh, here. Okay, now I can tell you. I had been to this place maybe 6 or 7 years before.
Tôi đã đến Phi Luật Tân 7-8 lần rồi.
And we baptized a few hundred people.
Và chúng tôi đã báp têm vài trăm người rồi.
I was doing speaking for a school.
Tôi đang lúc đó đến giảng cho một cái trường học.
And this whole group came up and gathered around me.
Và cả một cái nhóm người này đến để gặp tôi.
He said, "Pastor Dan, you baptized us."
Và họ nói rằng mục sư Dan, chính mục sư đã báp têm cho chúng
tôi. I was the one.
Tôi rằng tôi là người báp têm cho các anh sao?
And they stood there and sang a song to say thank you to me for baptizing them.
Và họ đứng ở đó dâng lên một bản thánh nhạc để cảm ơn tôi đã báp têm cho họ.
Now, no, holding it was better. I like it when you hold it. That's good. In your lap is okay. This couple are the ones. They are teachers now in our school.
Hai người này là hai người giáo viên ở trong trường của trung học tại Phi Luật Tân.
From the mountain tribe.
Họ đến từ những vùng cao, những người trên.
Now Adventist professional teachers.
Và họ là những người Cơ Đốc Phục Lâm, những người chuyên nghiệp lúc bây giờ.
This is a new church.
Đây là một cái hội thánh mới được thành lập.
When I landed at the airport, they said, "Pastor Dan, the one church has been destroyed by the tornado."
Lần vừa rồi khi tôi đến Phi Luật Tân, họ nói rằng có một hội thánh bị tornado tiêu diệt.
They need a new church.
Và những người đó họ rất cần một ngôi thánh đường mới để thờ phượng Chúa.
I went to see it just a dirt and weeds.
Và khi tôi đến, tôi chỉ thấy có cái mặt bằng và chỉ có cỏ trên đó mà thôi.
We found some money.
Và chúng tôi tìm ít tiền.
Sunday morning they began to pour the footings.
Buổi sáng Chủ nhật họ bắt đầu họ làm nền móng.
By Thursday my group went in and we laid the slab.
Tới thứ năm thì chúng tôi đến và làm cái đổ xi măng cho cái mặt bằng.
Tuesday night they called me, it's our last night.
Và tối thứ ba cuối cùng chúng tôi ở đó họ gọi cho chúng tôi.
Pastor Dan, we want you to come.
Và họ nói rằng mục sư Dan, tôi muốn mục sư đến.
We have a little surprise for you.
Tôi có một cái điều ngạc nhiên cho mục sư đây.
I thought maybe the walls would be up.
Tôi nghĩ rằng có lẽ họ có những bức tường rồi.
We took two vans, the whole cement team went out to see it.
Và chúng tôi lấy hai chiếc xe van đến đó để gặp họ.
We turned around the corner.
Trong khi chúng tôi quẹo xe lại.
There it was.
Và họ có nguyên một cái hội thánh.
The whole church.
Cả nguyên một cái hội thánh.
Thursday morning they put the cement slab.
Sáng thứ năm đổ cái nền xi măng.
By Tuesday night the whole church was up.
Thứ ba tuần sau cả nguyên một cái nhà thờ được dựng nên.
Wood ceiling inside.
Với cái mái nhà và tất cả mọi thứ.
Lights and fans were going.
Có quạt, có đèn điện.
Tile on the floor.
Có nền gạch bóng.
In 5 days.
Chỉ trong vòng 5 ngày.
They did the whole church.
Họ đã làm cái ngôi nhà thờ này.
And they gave it a new name.
Và họ đặt tên cho cái ngôi nhà thờ này.
New Garden Grove SDA Church. So now we are the old Garden Grove Church. They are the new one now.
Tôi là hội thánh Garden Grove cũ và họ là hội thánh Garden Grove mới.
Now some Vietnamese people here raise money for me to buy the pews for that church.
Và có một số người Việt Nam ở đây đã gây quỹ để giúp đỡ cho tôi mua ghế cho họ.
We did a baptism Sabbath afternoon.
Và chiều thứ bảy đó chúng tôi làm lễ báp têm.
Several hundred people.
Một vài trăm người.
This is how they come, riding in the trucks, even in the rain.
Họ đến, họ phải ngồi trên chiếc xe truck để mà đến.
These are a couple of pastors baptized with me.
Đây là những người mục sư đi chung đoàn và báp têm với chúng tôi.
Next one. This is a pastor.
Ở đây là người mục sư mà tôi muốn kể quý vị nghe.
They have baptized over 100 Sunday pastors in this mission.
Trong cái giáo hạt này họ đã báp têm hơn 100 người mục sư từ hệ phái khác.
This is one more.
Đây là một người nữa.
They save him from me to be the one to baptize.
Và họ để dành người mục sư này cho tôi để tôi báp têm ông mục sư này.
He cannot be an Adventist pastor anymore.
Vì bây giờ ông không thể làm người mục sư của Cơ Đốc Phục Lâm được.
He has to go back to being a farmer.
Và ông phải trở về làm người nông dân.
He have to have a 1 year training to be an Adventist pastor now.
Để rồi ông phải có một năm huấn luyện nếu muốn làm mục sư cho Cơ Đốc Phục Lâm.
But most of his church become Adventist the same day.
Nhưng mà hầu như toàn bộ hội thánh của ông trở thành người Cơ Đốc Phục Lâm trong một ngày.
The next Monday they said, "Pastor Dan, we want to go to that church."
Và buổi sáng hôm sau họ nói với tôi chúng ta hãy đi đến cái nhà thờ.
Weren't you there also? Didn't you go with us?
Up to the... I got lost along the way.
Oh, okay. So we drove up into the mountains where this little church was.
I went to eat ice cream on that day. Và chúng tôi đến cái hội thánh ở trên núi lúc đó.
Little small country church in the village.
Đây là một cái hội thánh nhỏ ở trên núi, ở trong một ngôi làng nhỏ.
The whole village came out to see what's going on.
Và cả một ngôi làng đến coi chuyện gì đang xảy ra.
And two of my people got up on a table.
Và hai người trong nhóm của chúng tôi đứng lên một cái bàn.
And they pulled the old sign off the wall.
Và họ gỡ bảng hiệu hội thánh cũ xuống.
And then they put the new sign up.
Và họ đặt bảng hiệu mới lên.
Whoops, gone. And they make it an Adventist church.
Và họ để cái bảng hiệu của Cơ Đốc Phục Lâm lên trên đó.
We raised the money so they could have some paint and some tile.
Tôi đã gây quỹ để cho họ có thể sơn những bức tường và có thể lát gạch bông.
Overnight, the whole church became Adventist church.
Và sau một đêm, toàn bộ những người trong hội thánh đó trở thành Cơ Đốc Phục Lâm. Amen, thưa quý vị.
Someday we go to Vietnam.
Một ngày nào đó chúng ta đi Việt Nam.
Pastor Vin and I will go together. 200 Vietnamese will come with us.
Mục sư Vin và tôi sẽ đi với nhau và 200 người khác sẽ đi với chúng tôi.
Right? Okay. Contract. Right. We know your country not so open as the Philippines yet, but God is going to open the Vietnam more.
Chúng tôi biết rằng quốc gia của quý vị không có mở cửa nhiều bằng Philippines, nhưng mà chúng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ hành động trong nước Việt Nam.
I don't care about the number.
Tôi không quan trọng con số.
I want to win whoever God has prepared.
Tôi chỉ muốn Chúa đã chuẩn bị người nào thì chúng ta đem người đó về với Chúa.
But someday we are going to have a good experience. Before I retire, we will go to Vietnam together.
Trước khi tôi về hưu, chúng ta sẽ đi Việt Nam với nhau.
Now you can start the clock on my preaching time, all right? Now
bây giờ trở về thời gian giảng luận bắt đầu tính lại.
I was in Chicago pastoring when I listened to Bill Hybels preaching on the radio.
Lúc đó tôi đang làm mục sư tại Chicago và tôi nghe mục sư Bill Hybels giảng ở trên radio.
Pastor a huge church in Chicago.
Mục sư Bill Hybels là mục sư của một nhà thờ rất lớn ở tại Chicago.
He said every night there are coaches, sports coaches going around looking for more players.
Và ông nói rằng mỗi buổi tối những người huấn luyện viên đi khắp nơi để tìm những cái người vận động viên mà xuất sắc.
Going to the high school and the colleges looking to see who will be the next good player.
Và họ đi đến những trường trung học, những trường đại học tìm xem tương lai của những cái vận động viên này, những ai xuất sắc.
He said they are looking for impact players.
Và họ đi tìm những người vận động viên có thể tạo được một tầm ảnh hưởng lớn.
Hard to find impact players.
Rất là khó để tìm những người có tầm ảnh hưởng lớn như thế này.
Easy to find the average mediocre people.
Cũng dễ tìm những người bình thường, chơi một cách bình thường.
How do you find the impact?
Nhưng mà để tìm những người mà xuất sắc.
The next Michael Jordan.
Giống như Michael Jordan.
Or Kobe Bryant or Shaquille O'Neal.
Hoặc là Kobe Bryant hoặc là Tiger. Tiger Woods, you didn't type that. Okay. Tiger Woods, the golf player.
Yeah. It is not just in sports.
Không phải chỉ trong lĩnh vực thể thao.
It can be people who change the world.
Có thể áp dụng điều này vào những người xuất sắc trong lĩnh vực thay đổi thế giới.
In our country, Martin Luther King.
Trong đất nước của chúng ta, mục sư Martin Luther King.
Who's doing the pictures? Who's doing the? There we go. Okay. It can be Nelson Mandela in South Africa.
Hoặc là vị tổng thống này.
Mother Teresa, I've been to her house in India.
Hoặc là người mẹ Teresa.
People that see something wrong in the world and say, I cannot accept it. I will do something.
Họ là những người thấy những điều ngang trái trong thế giới và họ nói rằng tôi không thể sống như vậy. Tôi phải làm điều gì đó để thay đổi thế giới này.
And Bill Hybels said, God is looking for impact players.
Và mục sư Bill Hybels nói rằng Chúa đang tìm những người như vậy ngày hôm nay.
People who are not just willing to just sit in the pew.
Là những người không thỏa lòng ngồi những cái ghế để lắng nghe.
They want to do something great for God.
Nhưng họ muốn làm những điều gì đó vĩ đại cho Đức Chúa Trời.
The t-shirt we wore in the Philippines said, storm the world.
Khi chúng tôi đến chuyến truyền giáo Philippines, chúng tôi có cái áo đề là hãy dông bão thế giới này, hãy làm cho nó thay đổi.
When I heard that message, I was 40 years old.
Khi tôi nghe cái bài giảng đó của một sư Bill Hybels, lúc đó tôi 40 tuổi.
Half my career finished.
Một nửa đời hầu việc Chúa gần như đã qua.
I said, what will I do with the rest of my career?
Nhưng mà còn nửa đời còn lại tôi sẽ làm gì?
I want to be an impact player for God.
Tôi muốn là một nhân vật có thể tạo tầm ảnh hưởng lớn cho Chúa.
So I made some decisions to go for some more.
Nên tôi đã làm những sự quyết định để mà vươn tới xa hơn nữa.
And I was thinking about it this week.
Khi tôi suy nghĩ về điều đó tuần lễ này.
My wife and I talk about retirement all the time.
Vợ tôi nói về chuyện nghỉ hưu, lúc nào cũng nói về chuyện nghỉ hưu.
But I thought I should not just coast down.
Và tôi nghĩ rằng về hưu tôi không muốn đi xuống như thế này.
I have to finish strong.
Tôi phải hoàn tất công việc một cách mạnh mẽ.
Maybe the years to come will still be better than all the years before.
Và thậm chí rằng cái năm sắp tới đây còn tốt hơn tất cả những năm đã qua.
I want to be an impact player for God.
Tôi muốn là một nhân vật xuất sắc cho Chúa.
So I go through the book of Daniel quickly with you tonight.
Và tôi muốn đi qua sách Daniel với quý vị buổi tối hôm nay.
and talk about what I hope and dream is the role of the Adventist Church as being impact players.
Và tôi hy vọng rằng những bài học trong sách Daniel sẽ có thể giúp cho giáo hội của chúng ta tiến thêm một bước nữa.
Nebuchadnezzar comes over to Jerusalem.
Ông vua Nebuchadnezzar đến thành Jerusalem.
He takes some of the best over to back to Babylon.
Và ông dẫn những người thông thái nhất, thông minh nhất dẫn về Babylon.
He is going to make them Babylonian in their mind.
Và ông muốn làm cho tư tưởng của những người trẻ này trở thành giống như người Babylon.
And then send them back to Jerusalem, and Jerusalem will accept them because they're Jews, but they will think Babylonian.
Và rồi ông gửi những người này ngược về Jerusalem vì những người này là Do Thái nhưng mà đã được tẩy não thành người Babylon.
He tells them to eat the king's food.
Và ông nói với những người thông thái này là phải ăn đồ ăn của vua.
What are you going to do?
Vì chúng ta phải làm gì trong
Your family is 1,000 miles away.
Gia đình của chúng ta cả ngàn dặm xa cách chúng ta.
Your God and their temple 1,000 miles away.
Và Chúa vinh hiển của Chúa ở cách 1,000 dặm.
Here is the king's table.
Và đây là trước mặt là bàn tiệc của nhà vua.
The king's table stands for any temptation that comes to you.
Và bàn tiệc của nhà vua đại diện cho những điều cám dỗ trong cuộc đời của chúng ta.
Daniel says we cannot eat this food.
Và Daniel nói rằng chúng tôi không thể ăn thức ăn này được.
He asked them for their own food.
Và Daniel hỏi nhà vua xin cho thức ăn mà ông muốn.
He says test your servants for 10 days then compare us with the young men who eat the king's food.
Và ông nói rằng hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày.
But the servant said, but what if you are worse?
Và nhưng mà cái người hầu việc của nhà vua nói rằng nếu mà các ngươi ăn thức ăn của các ngươi mà sau 10 ngày các ngươi tệ hơn thì sao?
And that's why most people don't come to Christ or to the Adventist message.
Và đây là một trong những lý do nhiều người không đến với Đức Chúa Giêsu và không đến với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm.
They are not convinced that it'll make it the best.
Vì họ không có tin chắc rằng theo đuổi
Maybe it'll be worse.
Niềm tin của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm sẽ làm họ tốt hơn.
They won't have as much fun.
Và họ hơi chần chừ không có dám bước đến.
And so they stay away.
Và họ bước lui lại từ
Daniel says, "Give us a test."
Nhưng mà Daniel nói rằng thử chúng tôi đi.
And when they were done, they were 10 times better.
Nhưng mà khi mà họ đã qua được thử thách, Kinh Thánh viết lại rằng họ thông thái hơn gấp 10 lần.
In the New Testament, they made the 5 talents to 10. They got doubled.
Trong cái Tân Ước chúng ta thấy rằng 5 talents thì thành 10 talents.
Here it is 10 times better.
Nhưng mà ở đây là 1 thành 10.
Jesus said on the sower that would be 30 times, 60 times, 100 times better.
Và Chúa nói rằng khi một hạt giống được nảy mầm, có thể một hạt ra 30, một hạt 60, có hạt ra 100.
So I say to you and I say to people, you will not get worse if you fall fully devoted to Christ.
Cho nên tôi nói với quý vị hôm nay, quý vị sẽ không phải tệ hơn mà sẽ tốt hơn nếu quý vị dâng tất cả cho Chúa bằng tấm lòng.
You will never go backwards.
Sẽ không phải đi thụt lùi.
You should never be sorry.
Sẽ không bao giờ hối hận.
God will always make you better than wherever you were before.
Chúa luôn làm cho quý vị tốt hơn nơi mà quý vị đến với Chúa.
I knew a young girl in Chicago.
Tôi có biết một người con gái tại Chicago.
She was a wonderful girl.
Cô ấy là một người rất là tuyệt vời.
16 years in Adventist school.
Học trường đạo 16 năm.
2 months before she graduates.
Và 2 tháng trước khi tốt nghiệp.
She gives up the whole church.
Và từ bỏ niềm tin của mình.
She was in charge of the student missionaries.
Cô là người mà chịu trách nhiệm về cái đoàn truyền giáo.
Now working on Sabbath, drinking, sleeping with a boyfriend.
Nhưng giờ phút này làm việc ngày Sa-bát, uống rượu, đi ngủ bậy bạ với một bạn trai.
I was speaking for the camp meeting.
Lúc đó tôi đang giảng cho một cái kỳ trại giống như thế này.
Her parents said, "Can you go see her?"
Và cha mẹ của cô gái này nói với tôi rằng hãy đến gặp cô ta đi.
She walks into the cafeteria.
Và khi cô bước tới cái phòng ăn để nói chuyện với tôi.
Beautiful girl.
Một người con gái tuyệt đẹp.
I said to her, "What happened?"
Và tôi hỏi rằng chuyện gì xảy ra vậy?
She said, "I was told that Jesus was always the best."
Và cô nói rằng người ta nói với tôi rằng Đức Chúa Giêsu luôn là tốt nhất.
Now Christians would always be the best people.
Và rồi những người Cơ Đốc nhân cũng là những người tốt nhất trên thế giới này.
But then I met some non-Christian.
Nhưng mà rồi tôi gặp một người đàn ông không phải người Cơ Đốc.
And they were better than the Christians.
Nhưng mà họ còn tốt hơn những người Cơ Đốc nữa.
More kind, more fun, more I would do something for you.
Sự tử tế, vui vẻ và
chiều mến. It destroyed my faith.
Và điều đó làm cho đức tin của tôi sụp đổ.
I was sick.
Tôi cảm thấy buồn trong lòng.
Because the Bible says Christians should be the best.
Vì Kinh Thánh nói rằng những người con cái của Chúa, những Cơ Đốc nhân phải là tốt nhất mới đúng.
Jesus said 100 to 1 better than whatever else.
Chúa Giêsu nói rằng con cái của Chúa phải 100 lần tốt hơn thế gian.
We have to be the best.
Chúng ta phải là tốt nhất, đồng ý không chú?
If we want to win the world to God, then we have to be better than all the others.
Nếu chúng ta muốn đem thế gian đến với Chúa thì chúng ta phải tốt hơn thế gian chứ.
I've been using a parable for a long time.
Tôi đã sử dụng cái ví dụ này nhiều lần.
Tiger Woods called me one day.
Một ngày nọ thì Tiger Woods gọi cho tôi.
Parable, right? They understand parable.
Kind of, yeah.
And he said, "I've had some trouble with my personal life."
Và ông nói rằng tôi có một vài điều phiền muộn trong đời sống riêng tư của tôi.
But I've been listening to you on the radio.
Nhưng mà tôi có nghe bài giảng của mục sư trên radio.
You've helped me a lot.
Và mục sư giúp cho tôi nhiều lắm.
I've now become a full Christian.
Và bây giờ tôi là một người Cơ Đốc nhân.
I want to do something for you.
Và tôi muốn làm điều gì đó cho mục sư.
Meet me at the Beverly Hills Hotel.
Hãy đến cái Beverly Hills khách sạn để gặp tôi.
So I drive down to Beverly Hills Hotel.
Thế là tôi lên xe chạy đến cái khách sạn đó.
Here is Tiger Woods.
Và tôi gặp ông Tiger Woods.
Thanks me for what I did for him.
Cảm tạ tôi vì những điều tôi đã làm cho ông ta.
He takes me in his car down to a big car dealership.
Và ông lấy xe chở tôi đến một cái chỗ hãng xe thật là lớn.
He said, "I want to buy you a car."
Và ông nói là tôi muốn mua xe cho anh. Cho
một you xe. Can have any car you want.
Được, trong một hàng ngàn chiếc xe này, một sự lựa chiếc nào cũng được hết.
I will pay it all.
Tôi sẽ trả tiền hết.
So here's the Hyundai, 13,000.
Và đây là cái chiếc xe Hyundai chỉ có 13,000 đồng.
Here's a Ford Excursion, 50,000.
Và đây là chiếc xe Ford 50,000.
Here's a Jaguar, 80,000.
Đây là chiếc Jaguar là 80,000 đô.
I thought I'm a pastor, I should be humble.
Và tôi nghĩ rằng tôi là mục sư, tôi phải chạy xe giỏm lại chút xíu.
I'll take the Hyundai.
Tôi chỉ lấy chiếc Hyundai mà thôi.
No, he said, why are you just chưa có?
Nhưng mà ông nói rằng tại sao lại chiếc này?
Okay, okay, I'll take the Ford Excursion.
Tôi nói okay thôi, để tôi lấy cái chiếc chiếc Ford đi.
He says I am Tiger Woods.
Và ông nói rằng tôi là Tiger Woods, tôi rất là giàu có.
I am a billionaire, I can buy
anything. Tôi là tỷ phú, tôi muốn mua thứ gì cũng được.
Take the best.
Hãy lấy điều tốt nhất đi.
So I take the Jaguar.
Cho nên tôi lấy cái chiếc 80,000 đô.
But I only drive at night, so none of you ever see it. See?
Nhưng mà tôi chỉ lái ban đêm để tín đồ không có thấy.
Do you get the point?
Quý vị có hiểu cái ý tôi muốn nói hay không?
If God is going to pay for it all, why not go for the best?
Nếu Chúa đã trả giá cao nhất, tại sao không đi lấy điều tốt nhất?
If you can choose between being 30 times better, 60 times better, why not go for 100 times better?
Nếu mà theo Chúa tốt hơn 30 lần và thậm chí 60 lần và 100 lần, tại sao không phải 100 mà là 30?
If we're going to draw the world to our message, we have to be the best.
Nếu chúng ta muốn đem người ta đến với cái niềm tin của chúng ta phải là những người đại diện cho niềm tin đó.
If the Vietnamese churches around America are going to become growing and powerful, we have to be the most godly, the righteous, the best.
Nếu chúng ta muốn phát triển mạnh mẽ, chúng ta phải là những người tốt nhất đại diện cho đạo của Chúa.
Daniel chapter 5.
Daniel đoạn 5.
Those are the numbers we've already done. Daniel 5. Belshazzar now was the king.
Ông vua Belshazzar bây giờ là vua.
He's having a party for 1,000 people.
Và ông lập một cái bữa tiệc lớn cho hàng ngàn người.
While they're having the party, drinking from the holy cups from the sanctuary.
Và trong cái bữa tiệc, họ lấy ly thánh của Chúa để uống rượu.
They see the handwriting on the wall.
Và họ thấy một bàn tay viết chữ lên tường.
It says his knees began to shake.
Và đầu gối của ông bắt đầu rung.
But at that moment, the old queen comes walking into the room.
Và lúc đó những người hoàng hậu này kia bước vào phòng.
She says, "Call for Daniel."
Và người hoàng hậu nói rằng hãy kêu Daniel tới.
Call for Daniel, he has the spirit of the holy gods in him.
Hãy đem Daniel tới vì Daniel có một người dường
he
như
can
có
read
linh
the handwriting
trong
on the wall.
Người ấy có thể giải bày những điều kinh nghiệm.
It's a great story.
Đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời.
How does a pagan country know that Daniel has God inside him?
Làm sao một người đàn bà ở trong một đất nước ngoại đạo mà biết rằng Daniel là một người có thần linh của Chúa ở cùng với họ, với ông?
Somehow Daniel was the best.
Bởi vì Daniel đã sống và bày tỏ mình như thế nào?
No one else could do the writing.
Không ai có thể giải thích cái điều.
Only the God person.
Ông nói rằng không ai có thể viết cái writing những cái
chữ lên
tường.
Daniel.
Chỉ có Chúa viết điều đó thôi, cho nên phải gọi Daniel tới giải thích.
He is a symbol of the 144,000 at the end of the world.
Daniel là biểu tượng của 144,000 người vào thời kỳ cuối cùng.
God's final witness that will preach all over the world.
Là những người nhân chứng cho Chúa, sẽ làm chứng cho Chúa vào thời kỳ cuối cùng.
The best.
Những tinh binh của Giê-xu.
And the world will come to listen because they're the very best.
Và họ thế gian sẽ đến và lắng nghe bởi vì những người này là những người được huấn luyện một cách xuất sắc.
You're in a hospital, someone cannot get the IV started.
Khi mà trong bệnh viện có người nào không có thể làm những cái ống truyền máu bắt đầu.
Call for the Adventist.
Họ nói rằng gọi người Cơ Đốc Phục Lâm đi.
You can't get the computer going. Call for the Adventist.
Máy tính của quý vị hư, họ nói rằng gọi người Cơ Đốc Phục Lâm đi.
They're the best.
Là bởi vì họ là những người hay nhất.
They can read the writing on the wall.
Và họ là những người có thể đọc được chữ trên tường của Chúa.
Why can't we be the best?
Tại sao chúng ta không phải là những người tốt nhất cho Chúa?
If we have the spirit of the holy gods in us.
Nếu chúng ta có thần linh của Chúa trong lòng mình.
Amen.
Amen.
Old story I heard 40 years ago.
Đây là một câu chuyện cũ mà tôi đã nghe 40 năm về trước.
We had a missionary who was still teaching at Pacific Union College when I was a student.
Chúng tôi có một giáo sĩ vẫn đang dạy ở trường PUC, lúc đó tôi chỉ là một học sinh.
He told the story when he was in China.
Ông kể câu chuyện khi ông còn ở Trung Quốc.
Paul Quimby.
Paul Quimby.
He was an agriculture expert.
Ông là một chuyên gia về nông nghiệp.
The Chinese wanted to hire him to be a consultant.
Và chính phủ Trung Quốc muốn mướn ông làm một người cố vấn cho chính phủ.
And he wanted the money to help the church.
Mà ông thì muốn có tiền để giúp đỡ cho giáo hội.
He and the Chinese officials are riding in a train from place to place.
Cho nên hai người, cái người đại diện của chính phủ và ông đi đến đây này nơi kia để thăm nơi.
Looking at the farms.
Và nhìn vào những cái cánh đồng.
Finally, the last night there's going to be a big banquet.
Và cuối cùng, bữa cuối cùng là một bữa tiệc lớn để chiêu đãi ông.
And he knows at the end of the banquet there will be a toast.
Và ông biết rằng vào cuối cái bữa tiệc này sẽ là một cái tiệc rượu lớn.
What's he gonna do?
Bây giờ làm gì đây?
If you drink, he goes against his beliefs.
Nếu mà ông uống thì ông sẽ đi ngược với niềm tin của mình.
But if he does not drink, he offends all these people.
Và nếu ông không uống rượu thì ông sẽ làm phiền lòng những người kia.
And he will not get the contract.
Và sẽ không có được cái hợp đồng đó.
All day long he's agonizing what to do.
Và suốt cả ngày ông đau khổ suy nghĩ phải làm gì.
Finally they're in the great hall.
Và cuối cùng trong cái bữa tiệc rượu lớn đó.
Finally it's time for the toast.
Khi những ly rượu được đem ra.
Everyone stands up, he stands up.
Những người khác đứng lên, ông cũng đứng lên.
They step back, he steps back.
Và họ bước ra, ông cũng bước ra.
When they take the cup, he takes the cup.
Khi người ta nâng ly lên, ông cũng nâng ly lên.
But when they drink, he only holds the cup right to his lips.
Nhưng mà khi người ta uống thì ông chỉ cầm, không uống.
He doesn't drink any of it.
Không chạm một chút nào hết.
When they put our cup down, he puts his cup down.
Khi họ để cái ly xuống, ông cũng để ly xuống.
He hopes that nobody noticed.
Và ông hy vọng rằng sẽ không có ai thấy cái hành động đó.
In his room in the hotel, he prayed, God, I hope I did the right thing.
Và ông về phòng khách sạn của mình cầu nguyện, Chúa ơi, con hy vọng con đã làm một điều đúng.
The next day, the Chinese came running to him on the train.
Và ngày hôm sau thì người chính phủ đó đến gặp ông.
He said, we were watching you.
Đó, chúng tôi đã quan sát ông tối hôm qua.
We know you were not supposed to drink.
Chúng tôi biết rằng ông không được uống rượu.
We were shocked to see you take the cup.
Và chúng tôi rất là đổi ngạc nhiên khi thấy ông nâng cái ly lên.
But we watched and you never swallowed any.
Chúng tôi nhìn và thấy ông không hề uống một giọt nào.
If you drink, we cannot trust you.
Và nếu mà ông uống, chúng tôi đâu có tin tưởng ông được.
But now we know you're a man of integrity.
Nhưng mà tôi biết, bây giờ chúng tôi đã biết ông là một người đàn ông.
You are the best.
Ông tin vào những gì mình tin.
We will sign a contract with you.
Chúng ta sẽ ký cái hợp đồng với nhau.
God needs the church to be the best.
Chúa cần hội thánh của Chúa là những người tốt nhất.
30 times, 60 times, 100 times.
30 lần, 60 lần và 100 lần.
Because we know God.
Lý do đơn giản là vì chúng ta biết Đức Chúa Trời.
Daniel chapter 2.
Và bây giờ Daniel đoạn 2.
The king has a big dream, a big image.
Và Nebuchadnezzar có một giấc mơ, một bức tượng lớn.
He cannot remember the dream or what it means.
Nhưng mà ông không thể nào nhớ mình đã mơ thấy điều gì.
Daniel walks in, explains the whole dream.
Và Daniel tới giải thích giấc mơ cho.
Babylon, Medo Persia, Greece, Rome.
Và rồi bức tượng đầu bằng vàng Babylon, ngực bằng bạc là Medo Persia.
And then the big stone that comes down and smashes the kingdom.
Và rồi có một hòn đá lớn không bởi tay người đục ra, đục vào bàn chân và nó sụp đổ toàn.
And the Adventist Church has taught for 100 years that that stands for the second coming of Christ.
Và hội giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nghĩ rằng cái tảng đá lớn đó là sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu.
Because that comes after the 10 toes of the countries of Europe.
Là bởi vì hòn đá đó đến sau khi 10 ngón chân của bức tượng.
And that's true. But over the last few years, another idea has been added to it.
Đúng là như vậy, nhưng mà một vài năm gần đây có một tư tưởng đã được đi vào hội thánh.
Daniel 2:44 it says Christ will set up a kingdom that will never be destroyed.
Và 1844 người ta có cái idea là Chúa sẽ lập nên một cái vương quốc mà không ai có thể phá hủy được.
But the angel came to Mary and says you're going to have a son.
Khi các thiên sứ đến gặp bà Mary và nói rằng ngươi sẽ có một con trai.
And he is going to set up a kingdom that will never be destroyed.
Và Ngài sẽ lập nên một vương quốc sẽ không bao giờ bị hủy diệt.
Kingdom will never end.
Và nước của Ngài sẽ đến vô cùng đời đời.
The angel is saying, your baby is going to be the stone.
Và lúc đó các thiên sứ thật ra đang nói rằng con trẻ của ngươi sẽ là tảng đá lớn ở trong Daniel đoạn 2.
It's an amazing statement.
Đó là một cái câu nói.
Everybody's been waiting for the stone, for the Messiah to come. He says, your baby is the one.
Tất cả mọi người lúc đó đang chờ đợi cái hòn đá đó đến. Và thiên sứ nói rằng con của ngươi sẽ là hòn đá đó.
And then Jesus says, on this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it.
Trên đá này chính là thân thể của Chúa, Chúa sẽ lập hội thánh của Ngài.
We don't have to wait for Jesus to come for Jesus to be the stone.
Chúng ta không cần phải đợi second coming hay là lần tái lâm của Chúa thì mới thấy hòn đá của
the
Chúa.
Stone already came when Jesus came the first time.
Hòn đá đã đến khi Chúa đến thế gian lần thứ nhất.
The kingdom already began.
Nước thiên đàng đã bắt đầu từ lúc đó.
Jesus said the kingdom is already here.
Chúa nói nước thiên đàng đã ở ngay hiện tại.
Kingdom is in the midst of you.
Và nước thiên đàng ở trong lòng các ngươi.
We believe when Christ came has already started the kingdom.
Và chúng tôi tin rằng khi Đức Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, nước thiên đàng đã bắt đầu ngự trị trên mặt đất này.
If you have Christ in you, then you have something the rest of the world does not have.
Nếu quý vị có Đức Chúa Giêsu trong lòng, quý vị có điều mà cả thế gian không có được.
The stone started with one.
Hòn đá đã bắt đầu với một người.
3, then 12, then 70.
12 người, 70 người.
500, 3,000, 5,000.
3,000 người.
Now today, 2.3 billion Christians in the world.
Và ngày hôm nay, 2 tỷ 3 những người tin Chúa trên thế giới này.
You and I are part of the stone.
Quý vị và tôi là một phần của hòn đá lớn đó.
Why is this important?
Tại sao điều này rất đổi là quan trọng?
Christianity is not just talking about the kingdom someday when you die.
Niềm tin Cơ Đốc giáo không phải chỉ nói về một nước thiên đàng xa xôi sau khi chúng ta qua đời.
That's true and it's important, but it's not all there is.
Đó là đúng và quan trọng nhưng mà không phải toàn bộ những gì chúng ta cần nói.
Jesus has to make a difference right now.
Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta làm một sự thay đổi ngay từ bây giờ.
We have to offer the world that Christianity that changes people's lives right now.
Chúng ta phải nói thế gian biết rằng những người tin Chúa làm thay đổi thế giới ngay từ ngày hôm nay.
We have to be the most alive, the most awake, the most exciting people in the world.
Là những người hào hứng, những người sôi nổi nhất mới đúng.
If you invite another Vietnamese to come to your church, do they walk away and say, "Wow, these are the most exciting people I've ever been around"?
Nếu quý vị mời một người Việt Nam đến hội thánh của quý vị, khi người ta bước ra khỏi hội thánh, người ta phải nói rằng đây là nơi vui nhất, tốt nhất ở trên thế giới này.
Jesus has to make a difference.
Đức Chúa Giêsu muốn ta làm một sự khác biệt.
Because you and I are in the kingdom.
Bởi vì chúng ta đang ở trong nước thiên đàng của Chúa.
We have kingdom life already living inside of us.
Chúng ta có nước thiên đàng trong lòng của chúng ta.
Do you agree?
Quý vị có đồng ý hay không?
Kingdom. If you see a group of guys coming down a street in downtown Los Angeles late at night.
Nếu quý vị thấy một đám thanh niên đi bộ trên đường phố vào buổi tối ban đêm của Los Angeles.
Would it make you feel better if you found out they just came from a Bible study?
Có điều gì khác biệt không khi quý vị biết rằng cái đám này là vừa đi học kinh thánh về?
Yes.
Có khác không?
Why do we believe that?
Tại sao chúng ta nghĩ như vậy?
Because we believe Jesus changes people.
Là bởi vì chúng ta tin rằng quyền nước phúc âm của Chúa có quyền phép biến đổi con người.
So Adventists have to be the most alive and the most full of God.
Cho nên những người Cơ Đốc phục lâm phải là những người đầy dẫy Chúa trong lòng của mình.
In World War II, there were two men that were flying.
Ở trong cuộc Thế chiến đệ nhị có hai người.
They were chaplain, pastors.
Hai người mục sư.
I got it confused. Anyway, just
a second.
Here, that's right there. That's okay. Good.
Okay. Hai người mục sư.
They got captured.
Và họ bị bắt.
One was put with the American prisoners. One was put with the British prisoners.
Một người được bỏ trong trại tù với những người Mỹ và một người bỏ trong trại tù với những người Anh.
The Americans had a little radio.
Những người Mỹ lúc đó họ có một cái radio nhỏ.
And the radio would give them the news of the war.
Thông qua cái radio đó họ biết tin tức về thời thế chiến.
And then the Scottish chaplain would go over to the fence and he would give the news over the fence to his chaplain.
Một trong hai người đó sẽ lấy cái tin tức đó đi ra và nói bằng cái tiếng của ngôn ngữ của người Anh để cho những người khác cũng hiểu.
The Germans did not understand their language.
Thì lúc đó những người Đế quốc xã, những người Đức không thể hiểu cái ngôn ngữ đó.
One day the news came, the war was over.
Và một ngày tin tức đến chính thức là chiến tranh
đã kết. The Americans had won.
Và đồng minh của Hoa Kỳ đã thắng.
They all came running out of the camp. The next
và
picture.
Họ bắt đầu họ chạy ra khỏi,
waving their hats.
Chạy ra khỏi cái trại và bắt
we won! We
mừng,
won!
Vui mừng bởi vì đã chiến thắng.
Shouting to the guards, "We are not going to lose to you."
Và la ngược lại với những cái tên cai tù, chúng tôi đã thắng.
We're going to go home.
Chúng tôi sẽ về nhà.
We are not going to die here.
Chúng tôi sẽ không có chết ở tại đây.
We won the war.
Chúng tôi đã thắng cuộc chiến này.
The chaplain went over to the fence.
Và người mục sư đó bước vào cái
hàng rào. He told the news to the next one.
Và ông nói cái tin tức đó cho cái
người khác. He told the British.
Và nói với những người Anh.
And the British came out.
Và những người Anh đã bước ra khỏi cái trại.
We won.
Chúng tôi cũng đã thắng rồi, chúng tôi cũng đã thắng rồi.
For 3 days the Germans did not know the news.
3 ngày liên tiếp xin lỗi quý vị là thông báo tin tức mà người ta
đi ra. The gates were still closed.
Nhưng mà người Đức không hề hiểu cái ngôn ngữ.
Finally in the middle of the night the Germans left the gates open and they went away.
Và cuối cùng giữa đêm những người Đức mệt quá mở cửa cho đi hết.
For 3 days they were still in prison.
3 ngày họ vẫn ở trong tù.
They could not go home.
Họ không có về nhà được.
But inside they knew something was different.
Nhưng mà trong lòng họ biết có một điều gì đó đang khác biệt. Tại sao những người tù
they had heard the news that the war was over.
Họ có nghe cái tin tức rằng cuộc chiến đã qua rồi.
Inside they were free already.
Trong lòng họ đã thoát rồi.
That's the way you and I have to be today.
Đó là điều mà chúng ta phải trở nên ngày hôm nay.
We are still in a prison.
Chúng ta dù đang ở trong
the
chạy
tù. Gate is still closed.
Những cái cánh cổng vẫn đang đóng lại.
But we are in the kingdom already in Jesus Christ.
Nhưng mà chúng ta biết rằng mình đã được giải thoát rồi.
We know where we stand.
Mình được giải thoát dầu thân thể mình vẫn còn.
It has to make a difference in our worship service.
Điều đó sẽ làm sự khác biệt trong cách chúng ta thờ phượng Chúa.
I like your music tonight. That's good.
Tôi thích cái âm nhạc của quý vị buổi tối hôm nay.
We have to be the most alive, the most exciting, the most powerful.
Chúng ta phải là những người mà mạnh mẽ, sống động, sôi nổi nhất.
If we want people to come to our fellowship.
Nếu chúng ta muốn người ta đến với cái sự thờ phượng chung với chúng ta.
Daniel chapter 3.
Và Daniel đoạn 3.
You know the story. They made the big golden image.
Và quý vị biết là họ làm một bức Nebuchadnezzar làm một bức tượng bằng vàng từ đầu xuống chân.
Were any of you at Oshkosh? You saw the big golden image.
Quý vị đã từng tới Oshkosh mà thấy một cái bức tượng bằng vàng thật là lớn.
Fantastic! Someone made it. Nebuchadnezzar said, "When I play the music, you better bow down."
Và khi tiếng nhạc cất lên, tất cả đầu gối phải quỳ xuống.
Or we'll throw you in the fiery furnace.
Nếu không sẽ bị quăng vào lò lửa.
Three men would not bow down.
Ba người đã không hề cúi đầu trước bức tượng.
Refused to compromise.
Và họ không nhượng bộ.
Could not bow down and pretend to pray to God.
Họ không có làm hành động giống như giả bộ xuống rồi nói rằng mình đang thờ phượng Chúa. Họ nói không làm là không
they
làm.
They brought them to the king.
Và người ta bắt ba người đàn ông này đem đến vị vua.
I'll give you one more chance.
Ta cho các ngươi một cơ hội nữa.
We don't need one more chance.
Họ nói rằng chúng tôi không cần cơ hội nào nữa.
Our God is able to rescue us from you.
Đức Chúa Trời của chúng tôi có khả năng giải cứu chúng tôi khỏi vua.
But even if He does not.
Và thậm chí nếu mà Ngài không giải cứu chúng tôi.
We want you to know we will never bow down to your image.
Nhưng mà dầu chẳng vậy, chúng tôi hỡi vua xin biết rằng chúng tôi không hầu việc thần của các vua.
They threw
và không
them
thờ phượng
they threw them in the fire.
Họ quăng vào lò lửa.
Christ came down, saved them from the fire.
Và Đức Chúa Giêsu đến. Giải cứu ba người.
And they sent a decree around the whole empire about God.
Và họ ra một cái sắc lệnh toàn lãnh thổ.
We think sometimes the world is far away from Jesus coming.
Và một ngày nào đó chúng ta biết rằng thế gian cách xa sự đến của Đức Chúa Giêsu.
Billions of people yet do not know the name of Jesus.
Hàng triệu người chưa biết đến danh của Đức Chúa Giêsu.
How do we win your whole country of Vietnam?
Làm sao chúng ta có thể đem đạo của Chúa đến cho cả nước Việt Nam.
Several hundred thousand Vietnamese here in Southern California.
Nổi trong vùng Nam Cali này vài trăm ngàn người Việt.
Churches are small.
Mà các hội thánh thì nhỏ bé.
When are we going to become powerful?
Chừng nào chúng ta mới đủ sức mạnh đây?
Part of it will be when someday, when everyone else is bowing down, some of us will have to stand up.
Đó là khi thế gian quỳ lạy trước thần tượng chúng ta đứng lên.
There will be some issue that will come down when everyone else gives in. We will refuse to bow.
Một vài nan đề nào đó sẽ đến và mọi người nản lòng bỏ cuộc, nhưng một vài người sẽ đứng lên.
That's why we have to be the most godly, the most moral, the most ethical people in the world.
Đó là lý do mà ngay từ ngày hôm nay chúng ta phải là những người đạo đức, những người có phẩm chất tốt trong Chúa, đức tin mạnh ở trong Chúa.
And we will stand out.
Để ngày đó chúng ta có thể đứng lên vì Chúa.
I was in a seminary.
Khi tôi còn ở trong trường thần đạo.
Almost 40 years ago now.
Hình như 40 năm về trước.
Someone got me tickets to go to a Chicago Bulls Portland Trailblazer game.
Và có ai đó cho tôi cái vé để đi xem trận đấu bóng rổ giữa Chicago.
The two best teams.
và hai cái đội giỏi nhất của cái thành phố này.
Back then I was a pastor from Oregon.
Lúc đó tôi là một người mục sư tại Oregon.
So whenever Chicago would score, 20,000 people would stand and cheer.
Cho nên mỗi lần mà cái đội của Chicago thắng, 20,000 người đứng lên để mà vỗ tay.
But when Portland would score, two of us would stand and cheer.
Nhưng mà cái đội của Portland mà thắng có hai người chúng tôi đứng lên để vỗ tay mà thôi.
Down to the end of the game.
Cho đến cái cuối trận đấu.
Chicago stole the ball, went down and dunked the ball.
Và họ đã làm cái quả banh quyết định.
20,000 people standing cheering.
Đội Chicago thắng một điểm, 20,000 người đứng lên vỗ tay.
Two of us sitting.
Hai chúng tôi ngồi xuống.
Portland called timeout.
Và rồi đội Portland xin thời gian để mà bàn luận.
They came back in.
Và rồi họ trở lại.
And just as the buzzer went off, they made a long shot that went into the basket.
Khi mà tiếng còi gần chuẩn bị cất lên, họ đã lật ngược tình thế và
Portland won by one.
Một điểm mà thắng.
Now 20,000 people completely silent.
20,000 người nín hết.
And two of us are standing and cheering for the whole place to show.
Like us now.
One of my favorite moments in the world.
Một trong những cái khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất trên cái thế giới này.
All the way out to our car, people were pointing at it. Those are those two guys. Those are those two guys.
Trên đường chúng tôi bước ra xe đó, thì người ta chỉ hai tên đó đó, hai người đó đó.
Why did we stick out?
Sao mà người ta biết nhận ra chúng tôi?
Because we were standing while everyone else was sitting.
Bởi vì chúng tôi đứng trong khi những người khác ngồi.
Someday that's going to happen. Someone's going to stand up.
Điều đó phải xảy ra một ngày nào đó, một số người phải đứng lên.
In your company, in your school, in your community, someone is going to stand up.
Trong công ty của quý vị, trong trường học của quý vị, trong nơi làm việc của quý vị phải đứng lên.
And people will say, "Boy, maybe I should follow that."
Và người ta nhìn thấy sự công bình của quý vị mà ngợi khen Cha trên trời và đi theo quý vị.
Daniel chapter 6, the same.
Daniel đoạn 6.
Daniel standing for God to pray the same every day.
Và Daniel đứng lên cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, mỗi đêm.
Now we come to the finish of Daniel 7.
Chúng ta đến cái sự kết thúc của Daniel đoạn 7.
Daniel 7 has the story of the judgment.
Daniel đoạn 7 nói về sự phán xét.
The Bible says that there will be a judgment and God will open up the books.
Kinh Thánh nói rằng sẽ có sự phán xét và Chúa Đức Chúa Trời sẽ mở những quyển sách.
We teach about the lion and the bear and the leopard and the dragon.
Chúng ta dạy về sư tử, báo, con rồng, vân vân.
Then there will be a little horn.
Và cái sừng nhỏ.
And then a judgment.
Và rồi sẽ đến sự phán xét cuối cùng.
And the Adventist Church has taught that in 1844 there was a judgment that began.
Và giáo hội của Đức Phục Lâm dạy rằng năm 1844 đã có cuộc điều tra phán xét bắt đầu.
That God would open up the books.
Và lúc đó Chúa bắt đầu mở những quyển sách.
I grew up scared to death.
Tôi lớn lên sợ hãi đến tận cùng.
That my name would come up at a certain time.
Là khi tên của tôi được mở ra.
And if you were not perfect when your name came, then your name would be taken out of the book.
Và khi Chúa mở bỏ quyển sách sự sống. Mở cuốn sách ra và thấy tên của tôi mà tôi không có đủ phẩm chất để được cứu.
I was glad that my name began with S, so maybe I would be at the end of the
judgment. Mà tôi rất vui mừng là tên tôi bắt đầu bằng chữ S, cho nên từ từ mới tới phiên tôi.
How did we grow up with fear with this doctrine?
Làm sao mà tôi có thể lớn lên với một cái nỗi sợ hãi từ một tín lý này như vậy?
The Bible says perfect love casts out fear.
Trong khi Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương chân thật loại bỏ mọi điều sợ hãi.
I was thinking about the book of Daniel.
Tôi suy nghĩ đến sách Daniel.
In Daniel 1, the man said, "The king will kill me if we let you. They don't make you eat the king's food."
Daniel đoạn 1, quan của vua nói rằng vua sẽ giết các ngươi nếu các ngươi không nghe lời.
But Daniel is not afraid, and they come out 10 times better.
Nhưng mà Daniel không sợ, rồi cuối cùng 10 lần tốt hơn.
Daniel 2, they're going to kill all the wise men because they cannot come up with the dream.
Daniel đoạn 2 sẽ giết hết tất cả những người thông thái không thể nói được giấc mơ.
And Daniel is not afraid.
Nhưng mà Daniel không sợ.
Walks right into the king and he tells them what the dream is.
Và bước thẳng tới vị vua và nói cho vua biết vua đã nằm mơ điều gì.
Daniel 3, three guys stand up.
Daniel đoạn 3, ba người đàn ông đứng dậy.
Not afraid to be thrown in a fiery furnace.
Không sợ bị ném vào lò lửa.
Daniel 4, Daniel walks in and tells the king he will live like a cow for the next 7 years.
Daniel đoạn 4, Daniel đến nói với Nebuchadnezzar là vua sẽ sống như bò ngoài đồng.
Daniel 5, Daniel is not afraid to walk in and tell the king the handwriting on the wall.
Daniel đoạn 5, Daniel không có sợ bước vào nói cho vua biết điều gì ở trên tường.
Daniel 6, Daniel is not afraid to pray at the window even though he can hear the lions roaring.
Daniel đoạn 6, Daniel không sợ hãi vẫn hướng về thành Jerusalem cầu nguyện với Chúa trong khi sư tử vẫn đang rống gầm gừ.
The whole point of the book of Daniel is to live a life without fear.
cái điều quan trọng nhất của Daniel là sống không sợ hãi.
And somehow we came to Daniel 7 and we have a belief of fear.
Và rồi tự nhiên đến Daniel đoạn 7 chúng ta bắt đầu có cái học thuyết của sự sợ hãi.
God has not called us to fear.
Chúa không kêu gọi chúng ta phải sợ hãi.
Any doctrine that leads us to fear is something wrong with the doctrine.
Cái học thuyết nào, cái giáo lý nào mà dẫn chúng ta đến sự sợ hãi có điều bất ổn với nó.
Daniel 7:22 says the judgment is given in favor of the saints.
Và Daniel đoạn 7 câu 22 nói rằng sự phán xét được ban ra vì quyền lợi hay là vì phước của những người.
We don't have to worry about our name coming up in the judgment.
Chúng ta không cần phải lo rằng tên của chúng ta sẽ bị đọc khi mà Chúa phán xét.
1 John 5:12 says he who has the son already has life.
Một văn đoạn 5. Can you repeat that?
1 John 5:12. He who has the son has life.
Một văn đoạn 5 câu 12 rằng người nào có con Đức Chúa Trời có sự sống.
You don't have to be afraid.
Chúng ta không cần phải sợ.
We will never win the world to come to our faith unless we can live without fear.
Chúng ta sẽ không bao giờ có thể truyền giáo cho cả thế giới này cho đến khi chúng ta loại bỏ sự sợ hãi ra khỏi niềm tin của chúng ta.
Adventist people have to be the most secure in Jesus of anyone in the world.
Những người Cơ Đốc Phục Lâm phải là những người có sự bình an hơn hết là mình được cứu bởi ân điển của Chúa.
I refuse to be afraid of the judgment.
Tôi đã từ chối không chấp nhận phải sống với sự sợ hãi.
From the day I came to Christ until this day, I don't worry about my salvation one minute.
Từ ngày tôi được đến với Đức Chúa Giêsu đến giờ phút này tôi không lo về sự cứu rỗi của tôi.
I am in Christ.
Bởi vì tôi đang ở trong Đức Chúa
Giêsu. Jesus cried out, "It is finished."
Chúa đã nói rằng mọi sự đã được chọn.
My name is on the list.
Tên của tôi đã nằm trong sách sự
sống. I have a mansion in heaven with my name on it.
Tôi đã có lâu đài trên thiên đàng.
We have to be secure in our salvation in Jesus.
Chúng ta phải có sự bình an vì sự cứu rỗi chúng ta nằm trong tay Đấng Christ.
If you want to draw the world to your church.
Nếu quý vị muốn thu hút thế gian đến với mình.
No more fear.
Không nên sống với sự sợ hãi nữa.
Do you know the famous story of Billy Graham and Einstein?
Quý vị nhớ câu chuyện nổi tiếng giữa ông giáo sĩ nổi tiếng Billy Graham và nhà khoa học
the angels,
Albert Einstein.
When Jesus was born, the angels said, "Be not afraid."
Khi Đức Chúa Giêsu sanh ra đời, các thiên sứ nói gì? Hỡi những con cái bé mọn, đừng sợ chi.
So I will tell you this story.
Tôi muốn kể quý vị nghe câu chuyện này.
Couple little more, yeah. There you go. You all know Billy Graham, right?
Quý vị biết ông Billy Graham?
90 some years old now.
90 mấy tuổi rồi.
But a few years ago, he won an award from the White House.
Nhưng mà một vài năm về trước, ông được nhận giải thưởng đặc biệt từ Nhà Trắng.
And at the, he got up to thank them for the award. He told the story.
Và sau khi đã lên nhận giải, ông kể cái câu chuyện này.
The next picture, he said, Professor Einstein.
Ông nói về giáo sư Einstein.
He had to go on the train to go speak somewhere.
Một ngày nọ ông phải lái chiếc xe lửa để đi đến một nơi khác để giảng.
And so he was on the train.
Cho nên trên chiếc xe lửa đó.
The conductor is checking the ticket.
Khi cái người đi thâu vé đến gặp.
He got to Einstein but could not find the ticket.
Người thâu vé đến gặp Albert Einstein và không thể tìm được cái vé.
The conductor said, "Never mind, we know who you are."
Và người thâu vé nói rằng đừng lo, tôi biết giáo sư rất là nổi tiếng, đừng lo, không cần
we
lo.
We know you bought a ticket.
Tôi biết rằng, tôi tin rằng giáo sư đã mua
Never
vé
mind.
Rồi. Ông nói không, để tôi kiếm.
The conductor went on down the aisle.
Và rồi người thâu vé tiếp tục đi thâu vé những nơi khác.
He looked back, Einstein still looking for the ticket.
Khi mà trở lại thì ông Einstein vẫn còn đi tìm những cái vé.
He come running back, "Professor, we know who you are."
Ông mới nói rằng chúng tôi biết ông là ai, đừng có lo nữa.
We trust you, we know you bought the ticket.
Chúng tôi tin rằng ông đã mua vé rồi.
Professor stood up.
Và vị giáo sư này đứng lên. Einstein đứng lên.
"Young man, I also know who I am."
Ông nói rằng người trẻ à, tôi cũng biết tôi là ai vậy.
"But I don't know where I am going."
Mà tôi không biết tôi đang đi đâu. Tôi cần phải có cái vé.
"I have to find the ticket so I know where to go." Billy Graham stood there and he said.
Và ông Billy Graham ông đứng ở chỗ trao giải và ông nói rằng.
"One of these days you will hear that Billy Graham passed away."
Một ngày nào đó quý vị sẽ nghe rằng Billy Graham đã qua đời.
"They will bury me in this same suit."
Và người ta sẽ chôn tôi với chính bộ quần áo này.
"But if you hear that Billy Graham has passed away."
Nhưng mà khi quý vị nghe rằng Billy Graham đã qua đời.
"You can know this for sure."
Và quý vị nên biết điều này.
"I knew who I was."
Tôi biết tôi là ai.
"But I also know where I am going."
Và tôi cũng biết tôi sẽ đi đâu sau khi tôi qua đời.
That's what the Adventist Church has to have.
Đó là chánh yếu của giáo hội.
"We know who we are."
Chúng tôi biết chúng ta sống ở giữa đời này là ai.
"We know that God has saved us."
Chúng tôi biết rằng Chúa đã cứu chúng ta.
"We are covered by grace."
Chúng ta được bao phủ bởi ân điển
And
Ngài.
"We are going to heaven."
Chúng ta sẽ lên thiên đàng.
In our worship service and everything we do has to show that.
Và trong sự thờ phượng chúng ta và hành động của chúng ta phải thể hiện cái điều đó.
Amen.
Quý vị đồng ý hay không?
Are you willing to be an impact player?
Quý vị có muốn làm những người có tầm ảnh hưởng hay không?
Can all the Vietnamese churches be impact churches?
Những hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam có thể là những hội thánh tạo tầm ảnh hưởng lớn được hay không?
Not just I call camping out.
Không phải chỉ là cắm trại chung với nhau mỗi tuần.
We're just camping until Jesus comes.
Không phải chúng ta cứ cắm trại tuần này qua tuần khác rồi chờ Chúa trở lại.
Our church now, Garden Grove, has gone from about 100 people to 550 to 600 now every week.
Garden Grove chúng tôi 100 người bây giờ từ lên 500 600 người rồi.
We can say enough already.
Chúng tôi có thể nói rằng đủ rồi.
We can have a nice time together.
Và chúng tôi bây giờ chỉ enjoy cuộc đời với nhau
have
thôi.
Have potluck and beach vespers.
Ăn potluck và thờ phượng tịch dương.
But I say we refuse to just camp out.
Nhưng tôi nói với hội thánh tôi, chúng tôi không muốn cắm trại mỗi tuần cho đến khi Chúa tới.
I teach the young one every day. We're not camping out. Go win those people in Little Saigon.
Và một sư Đen có nói với tôi rằng chúng ta không thỏa lòng như vậy. Chúng ta phải đi truyền giáo, cứu những người trong vùng Little Saigon.
I want impact player for God.
Chúng tôi muốn có những người có tầm ảnh hưởng cho Chúa.
What is our timeline? Do you want me to stop? Time to be finished? I have another story, but I will stop. The pastor said to stop. I respect the pastor. You want to hear a short version of the story? I don't know what the pictures are. I went to Thailand 10 years ago.
10 năm trước tôi đến Thái Lan.
You know I grew up in Thailand.
Quý vị biết rằng tôi lớn lên ở Thái Lan phải không?
So after the mission trip was over, we went to the beach down in southern Thailand.
Và sau khi cái sự truyền giáo đã trải qua, chúng tôi đến cái bãi biển này rất là đẹp ở tại Thái Lan.
And I took a group kayaking out to the beach.
Và tôi dẫn một đám thanh niên, một số bạn thanh niên đi thuyền kayak với chúng tôi.
I am very allergic to bees.
Và tôi rất là sợ những con ong.
I have the bee sting kit in my car.
Và tôi phải có những cái thuốc chống ong chích ở trên xe.
I have the Benadryl in my pocket all the time.
Tôi luôn phải có những cái đồ cấp cứu đó luôn luôn.
But we got off, go back to that beach.
Go back to the beach, okay.
Yeah. We got off on the beach and I got stung by a bee.
Và khi chúng tôi ra khỏi chiếc thuyền thì bị ong chích ngay cổ.
I felt in my pocket, I forgot the bee sting kit.
Và rồi khi tôi đi tìm trong cái túi của mình thì đã quên cái thuốc.
I didn't want to get it wet in the ocean and I just left it home.
Tôi sợ nó bị ướt cho nên tôi để nó ở nhà.
That minute I knew I could die.
Giây phút đó tôi biết rằng tôi có thể chết.
We quickly the hospital 1.5 hours away.
Bệnh viện thì 1.5 tiếng cách cái nơi bãi biển này.
Two kids helped me paddle the canoe back to where we came from.
Hai thanh niên giúp tôi đưa thuyền về chỗ đó.
And then we had to ride a boat over the ocean.
Và chúng tôi phải lên một chiếc tàu nhanh chóng.
By that time I am covered with sores and hives.
Và trong lúc đó vì tôi bị dị ứng cho nên tôi lúc đó đã bị máu lên đến đây và sưng khắp người.
I was so sick lying on the bench of the boat.
Và tôi nằm ở trên cái sàn của chiếc thuyền, bệnh thê thảm.
With the anaphylactic shock, your throat can swell up and then you cannot breathe anymore.
Và khi mà bị cái chất độc và có cái thuốc để mà chống độc đó thì cái cổ sưng lên và bị nghẹt đường thở.
I kept asking God, just help air come in.
Tôi cầu nguyện Chúa xin cho không khí đi vào lòng phổi của tôi.
Your brain begins to go crazy.
Và bắt đầu cái não suy nghĩ.
What will it be like to die?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi qua đời?
Where will they bury me, in Thailand or back in California?
Người ta sẽ chôn tôi ở Thái Lan hay là ở tại Mỹ?
How many people will come to the funeral?
Bao nhiêu người đi dự đám tang của tôi?
We finally got to the shore.
Và khi chúng tôi đến cái bờ biển.
People helped me walk. I was able to talk enough Thai to ask someone, "Would you drive us to the hospital?"
Và khi tôi ráng gượng để mà nhờ người ta chở đến bệnh viện.
So sick.
Và tôi bệnh rất là nặng.
Most miserable 2 hours I've ever spent.
2 tiếng đồng hồ đau khổ nhất mà tôi đã từng trải qua.
Did not want to die.
Tôi không muốn chết.
Not worried where I would go after I die, but did not want to die.
Tôi không có lo là sau khi chết sẽ đi đâu nhưng mà tôi không muốn chết.
2 little boys still in our house.
Hai đứa nhỏ con của tôi vẫn còn trong gia đình.
All of a sudden they said we're here at the hospital.
Và tôi nghe một tiếng nói chúng ta tới bệnh viện rồi.
And they finally gave me the right shots I needed and I was okay.
Và cuối cùng họ đưa cho tôi đúng thuốc và đã chữa lành cho tôi.
When I came back to La Sierra Church.
Khi tôi trở lại hội thánh La Sierra,
everybody wanted to hear the story.
Ai cũng muốn nghe cái câu chuyện gì đã xảy ra cho tôi.
So I told the story.
Cho nên tôi kể lại câu chuyện đó cho họ.
I said, make sure you have your salvation with you all the time.
Tôi nhắc họ là những người nào mà bị dị ứng phải có cái thuốc đặc trị đó đem theo bên.
Don't ever go one day without Jesus and grace in your life.
Đó là Đức Chúa Giêsu và ân điển của Ngài.
I make some other points.
Tôi đã làm một vài cái ý khác nữa.
But then I brought up all the people on the platform who helped me that day.
Và tôi gọi những người đã giúp đỡ tôi trong cái ngày đó bước lên bục giảng.
The two kids who helped paddle the canoe when I was sick.
Hai người thanh niên đã giúp tôi chèo cái thuyền.
The nurse.
Người y tá.
The doctor.
Người bác sĩ.
We had no medicine, but I had a doctor there.
Có bác sĩ mà không có thuốc ở đó.
My wife who paid the bill.
Vợ của tôi vì đã trả những cái chi phí.
Other people carried all my stuff, took care of everything.
Và rồi những người đã khiêng vác đồ của tôi.
And then I said to my church.
Rồi tôi nói với hội thánh của tôi.
I needed a human chain of people to get me to the hospital.
Tôi cần cả một đoàn người này mới có thể đưa tôi đến bệnh viện được.
I could not do any myself.
Tôi không thể làm được điều gì một mình tôi.
And I needed all those people at the right place.
Và những người này có mặt đúng lúc.
The two
đúng
kids
nơi.
Could not give me medicine.
Hai cái người thanh niên nó
but
không
they could paddle the
tôi
canoe
được,
fantastic.
Mà họ có thể chèo thuyền được.
I needed every place in the chain at exactly the right place
in the
chain.
Chuyện này, từng cái mấu chốt phải đúng chính xác cái vị trí của nó.
And I said to them and I'll say to you.
Tôi đã nói với họ và tôi sẽ nói với quý vị ngày hôm nay.
Be part of a chain.
Hãy là một phần một mấu chốt trong cái dây chuyền đặc biệt đó.
To bring people from the world where they get stung to Jesus.
Để đưa những người bị chúng độc ở ngoài thế gian kia đến với Đức Chúa Giêsu.
You cannot just sit in your church.
Quý vị không thể nào chỉ ngồi trong hội thánh của
mình. I was not stung in the hospital.
Tôi không có bị chích ông chích ở trong
stung
bệnh viện.
Out at the beach.
Tôi bị ở tại bãi biển.
And I needed people to bring me to the hospital.
Cho nên tôi cần người đưa tôi từ bãi biển đến bệnh viện.
And God has a plan, a human chain for every person in the world.
Và Chúa có một cái dây chuyền đặc biệt đó dành cho mỗi một người.
And you are part of the chain for somebody.
Và quý vị là một mấu chốt quan trọng. Mà Chúa
it doesn't matter where you are in the chain.
Có một người nào đó để Chúa đưa người đó đến với Chúa.
The pastor is only one part of the chain.
Người mục sư chỉ là một phần ở trong đó nhỏ.
Be part of the chain someplace.
Và quý vị là những mấu chốt quan trọng trong cái dây chuyền đó.
And bring people for God.
Đem người ta đến với Đức Chúa Trời.
Please don't be satisfied to be average people.
Đừng thỏa lòng làm những người bình thường.
You only have one life.
Quý vị chỉ có một cuộc đời để mà sống.
Be impact players for God.
Hãy là những người có tầm ảnh hưởng cho Chúa.
Next time I come, I will reduce 15 minutes. You can take away.
Lần tới, tôi giảm 15 phút.
Thank you for the time, for letting me be with you tonight. God bless you all.
Cảm ơn.